Nam mô A Di Đà Phật. Xin phép sư cô cùng chư vị mình tiếp tục chương trình liền ha. Tranh thủ từng giây một. Không dám câu giờ. Hồi nãy chúng ta nói giúp người bệnh không cầu hết bệnh, không sợ chết, thiết tha muốn vãng sanh để thành đạo. Đó là cái nhiệm vụ, cái công tác của ban hộ niệm, tức là mình giúp cho người ta không cầu hết bệnh. Nhiều người bệnh nói bây giờ tôi bệnh quá mà không cho tôi cầu hết bệnh, tôi chịu không được. Thế nên được không được chứ sao không được, nhưng mà bác mất vãng sanh. Nói trời ơi, con kiến nó cũng sợ chết mà bác tôi không sợ chết thì làm sao tôi chịu được. Được cho không? Sao không được? Bác sợ chết không được, nhưng mà bác không được vãng sanh. Nhưng mà bác được, muốn được vãng sanh không sợ chết. Bác muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bác không sợ bệnh. Không sợ bệnh chứ không phải cầu có bệnh, hai cái khác nhau. Cầu có bệnh tức là mình chủ động đi tìm bệnh, không phải. Mình ăn uống cũng phải cẩn thận chút, đúng không? Đừng ăn mỡ dầu nhiều quá mà bị người ta bắt cổ ra, ta mổ tim. Khổ lắm, không tốt, đúng không? Nhưng mà rồi mình cũng không có sợ là khi, thí dụ như bác sĩ nói, trời ơi, bệnh tim anh bây giờ chắc phải chết rồi. Anh không sao, tôi vì chết thì bệnh tim tôi cũng chịu chết, chứ tôi không sợ chết. Cho tôi biết ngày nào tôi ra đi đi. 3 tháng nữa phải không? Thôi 3 tháng này tôi đóng cửa, tôi niệm Phật. Kêu chư vị đồng tu tới niệm Phật cho tôi, để vãng sanh, không sợ chết. Như vậy tự tại trước bệnh có nghĩa là không sợ bệnh. Chứ không phải tự tại trước bệnh là không có bệnh. Mình có bệnh mà mình không sợ. Người không chịu tự tại trước căn bệnh thì một căn bệnh đến người ta sợ, một căn bệnh đến người ta lo, một căn bệnh đến người ta phiền não trùng trùng. Phiền não thôi chịu thua, không đi con đường vãng sanh. Một người tự tại trước tử sanh có nghĩa là cái báo thân này không phải là cái đời đời kiếp kiếp ở với mình mãi, mà tự tại trước tử sanh là cái nghiệp, thân nghiệp này 5 năm nữa chết được, không sao, 5 năm nữa chết thì giờ tôi buông hết lo niệm Phật. 3 ngày nữa chết được, 3 ngày nữa chết thì 3 ngày tôi lo tôi niệm Phật, tôi không sợ cái chuyện chết đó nữa. Chết này ai cũng phải trải qua, người vãng sanh thì không sợ chuyện đó. Không sợ tức là tự tại. Còn nó chết không, thân này chết kệ nó, chính mình không chết đi về Tây Phương. Cho nên chư vị hiểu tự tại tùy duyên niệm Phật trong cái câu mà của ngài Tịnh Không, người ta nói nhìn thấu buông xá tự tại tùy duyên niệm Phật. Tự tại trước bệnh khổ nghĩa là bệnh khổ đến mình chấp nhận, đó là cái nghiệp của mình. Không cầu Phật cho mình hết bệnh, không cầu Phật cho mình hết bệnh giải nghiệp. Cái nghiệp của mình Phật giải không được, tự mình phải giải lấy. Giải bằng cách nào? Buồn luôn đi về Tây Phương. Như vậy thì một cơn bệnh đến, một người không tự tại, người ta sợ muốn chết, người ta lo quá chừng quá được, không còn tinh thần niệm Phật nữa. Người tự tại trước cái bệnh, căn bệnh đến, rõ ràng là một cái chuyến đò, cầu nguyện cho cái chuyến đò này mới đi thắng về Tây Phương. Cho nên những người mà biết tự tại rồi, càng bệnh người ta càng vui, càng bệnh người ta càng sáng sủa phấn khởi ra, người ta mỉm cười ra đi là như vậy. Phải hiểu được đạo lý này để mà chúng ta tự giải thoát. Còn có nhiều người nói tôi không sợ bệnh, nhưng mà thực ra thì trời ơi sợ muốn chết luôn, sợ quá chừng, không cách nào vãng sanh nổi, không cách nào vãng sanh nổi. Nhớ cho kỹ, Cho nên cái nhiệm vụ của người bệnh là cái người hộ niệm là giúp cho người bệnh không sợ bệnh, chấp nhận, không phải cầu cho hết bệnh, không cầu cho hết nghiệp, không cần cầu cái chuyện đó. Cứ niệm Phật đi, để cầu A Di Đà Phật để giải quyết sạch, để giải quyết. Đó gọi là tự tại, không sợ chết, gọi là tự tại trước cảnh tử sanh. Chứ không phải là mình muốn đi lúc nào đi, muốn đứng lúc nào đứng, muốn cò cò lúc nào cò cò. Khi nào chư vị về Tây Phương rồi tái là xuống đây làm đạo, lúc đó muốn cò cò sao cò cò. Hiểu không? Khác nhau. Khác nhau là như vậy. Mỗi người nó có một cái thế tự tại riêng. Đúng không? Một cái tư thế tự tại riêng. Ta là phàm phu, tự tại không sợ. Còn ta là Bồ Tát rồi, ta đứng cò cò. Ta chống chuyện đó, chống cản trở, ta biểu diễn cho ta đi cũng được. Cái đó cái tự tại của các ngài. Chúng ta làm món nổi thì làm là bình đến không sợ, chết đến không sợ. Khi bác sĩ báo cáo là phải chết rồi, mừng. Không ngờ ta dở hơn anh Diệu Âm, mà ta đi trước anh Diệu Âm rồi, chưa hơn. Đơn giản như vậy, nhẹ nhàng. Nhiệm vụ của ban hộ niệm có thể giúp, đọc lại câu hỏi là những gì có thể làm được khi hộ niệm. Thì trong này có cái câu là gián pháp là chính, nhưng phải biết tâm lý để an ủi người bệnh mới được. Đúng hay sai? Trọn vẹn mấy vị dạy giỏi. Gián pháp không phải là bắt mình không được gián pháp. Ví dụ tôi nãy giờ nói cũng lâu lâu cũng có cái pháp nữa phải không? Bác ơi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sướng hơn, ơi làm chi, cũng là gián pháp rồi. Nhưng mà thực ra là để giúp cho cái bà cụ này không sợ chết. Nhắm là gỡ những cái gút mắt của người bệnh, chứ không phải là cái pháp là chính. Gỡ cái gút mắt người ta là chính. Đúng không? Bà đó đang thường còn nhơ cai quá chịu không được. Bác ơi, con cai nó đến với ta là nó có duyên có nợ đó. Thấy không? Duyên của nó có phần, có duyên có phần nó. Bây giờ mình muốn thương nó đi về Tây Phương Cực Lạc để sau này cứu độ nhau thành đạo trước, cũng là giảng pháp đó. Nhưng mà cái này là giúp cho cậu gì? Buông đứa con ra. Nhắm lập cái bà cụ đó, buông đứa con ra, người mẹ đó buông cái nhà ra, người cha đó buông cái cô vợ này ra. Ông chồng này phải tha cái cô vợ đi một chút, bà vợ phải tha ông chồng đi một chút để bản thân Tây Phương Cực Lạc, nhớ nhau đi về Tây Phương Cực Lạc cũng được. Rồi nhắm đó là cứu cái người đó thoát được cái ách nạn của người đó, cái gút mắt của người đó, chứ không phải là cái pháp là chính. Cho nên ở đây nói pháp là chính, nhưng cũng biết tâm lý để an ủi. Không phải, tâm lý có thể sử dụng để giúp cho người ta vui vẻ. Ví dụ như người đó mỗi lần mà tới mà mình cười một tiếng là người ta cười liền, mà vui vẻ liền, thì mình không dài gì mà không cười. Dù mình có đang nóng cho mấy mình cũng cười lên, mình có lực cho mấy cũng cười lên, cười để người ta vui. Có nhiều người nghe thấy mà cười người ta nói, tại sao anh khinh tôi anh cười, nhưng mà mình đừng có cười. Nghĩa là tùy theo tâm lý của mỗi người mà chúng ta làm, chứ không phải lúc nào cũng cười, đúng không? Có nhiều người mình tới mình cười, người ta nói, tại sao anh khinh tôi anh cười, tôi bệnh mà anh cười. Như vậy là người đó khét cái nụ cười, chúng ta không cười. Nhưng mà có người chúng ta cười, có người chúng ta không cười. Nhưng mà tâm lý là quan trọng, cũng là quan trọng để sử dụng, với tất cả là chỉ là tâm lý, là gỡ cái chấp của người ta ra, gỡ cái mối người ta ra mới là chính. Cho nên chưa bị hiểu được như vậy thì biết cái nào là chính, cái nào là phụ nhé. Không nên giảng giải lý đạo cao siêu, hãy chú ý hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người bệnh tin tưởng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới là tốt, đúng không? Mình nói trước nói sau, mình giảng trước mình đọc sau cũng được, không sao hết. Thì câu khác, hướng dẫn gia đình người bệnh thực hiện quy luật trợ niệm vãng sanh. Ban hội niệm có còn làm cái chỗ này không? Có nhiều người cứ nhắm bên cái người bệnh không, quên đi cái gia đình của người bệnh. Nhưng mà thường khi là gia đình người bệnh thường hay phá vỡ cái cơ đồ hộ niệm cho người thân của họ nhiều lắm. Cho nên chúng ta cũng phải chú ý coi cái người này như thế nào, như thế nào, để tìm cách nhiều khi mình nói cho người bệnh rồi quay lại nói với người gia đình, để cho gia đình người ta thông hiếu, người ta hỗ trợ. Gia đình hỗ trợ vào người đó dễ vãng sanh lắm, mà gia đình cản ngăn ra vô cùng khó. Hầu hết những chướng nạn mà làm mất vãng sanh từ gia đình đưa đến rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Mong chư vị nhớ như vậy, phải sáng lên cẩn thận, tự mình lo mình giải quyết chuyện gia đình cho nhiều nhiều chút đi. và bơ nhằn ban hộ niệm người ta tìm cách. Cho nên có nhiều lúc nó thuận, có nhiều lúc nó nghịch. Nó nói vậy mà khó lắm chứ không giỡn đâu. Mong cho gia đình nhớ, đừng có nên mà quậy phá người thân mình nhiều quá không tốt. Gia đình thường quậy phá nhiều lắm, nhiều lắm. Dặn dò người thân không được khóc lóc than thở hoặc nói những lời bi quan trước mặt người bệnh, đúng không? Cái căn bản của hộ niệm là như vậy. Khuyên gia đình đừng có nói những lời bi quan im thế. Hầu hết từ khi mình biết hộ niệm rồi, giờ mới thấy trời ơi, 100 cuộc chết là 100 lần bị tình trạng này. Người chết đã sợ muốn chết rồi, mà người bệnh còn làm cho họ sợ muốn queo đâu luôn, không biết cái nào nặng hơn nữa. Thực sự đó, người sợ không biết là chết rồi đi đâu đây, còn gia đình khóc lơi là khóc, mày ơi mày nỡ nào bỏ con ra đi, mày xuống địa ngục đâu có sướng gì, ở đây sướng hơn chứ, để dọa lên nạt người ta nữa. Trời ơi, chết luôn. Người ta sợ rồi mà vẫn làm cho người ta vui, mà còn làm cho người ta khổ nữa. Khổ chồng thêm khổ, cho nên Phật nói cảnh giới này là cảnh giới khổ khổ. Khổ khổ là như vậy. Bây giờ chúng ta biết khổ niệm rồi, tìm cách hóa giải cái khổ này. Mẹ ơi, tăng vận này, tăng nghiệp này, nó có số mệnh rồi. Mẹ đi trước, mẹ về Tây Phương sướng, mẹ về để cứu con. Bây giờ niệm Phật với con đây nha, để về đến đó sướng. Mình biến cái khổ thành sướng đi chứ, đúng không? Mẹ ơi, mẹ đi sớm đi, để về Tây Phương thành Phật, sướng quá. Trên cõi đó không có cảnh khổ. Bây giờ mẹ nằm đây một ngày, khổ một ngày ít lợi gì. Mình biến đi chứ, mình chuyển đi chứ. Con cái tập chuyển. Thì như vậy mẹ mình trông cho được xá báo bông báo thân sớm, thì mẹ mình rõ ràng trông gì, trông nó đau nữa đi con, để cho mẹ đi cho sớm. Rõ ràng chuyển cánh đau thành cánh sướng, chuyển cánh khổ thành cánh vui. Rõ ràng mình chuyển được đó mà. Mình cứ khéo léo mình chuyển được đó. Chứ đừng có khóc, mẹ cứ đừng có bỏ con nhớ mẹ lắm, con thương mẹ lắm. Mẹ đi lang thang đầu đường gì đó, đi ngõ ngày ngõ nọ, đồ trò lạnh lẽo, đồ ma quý bắt mẹ được. Dọa mẹ muốn chết luôn đi, mẹ sợ muốn chết luôn đi. Chi tội nghiệp vậy, phải không chứ vậy? Mẹ ơi, mẹ vô trong bệnh viện nghe, bệnh viện lỡ cái gì nữa, ta bỏ mẹ trong phòng lạnh cho mẹ khỏi bị thúi. Thôi, chi vậy? Cho mẹ mình vào trong bệnh viện. Bệnh viện người ta làm theo thủ tục của thế gian, hại vô cùng, lỗ vô cùng, đau khổ cho người mẹ mình vô cùng mà mình không hay. Trong khi để mẹ mình ở nhà, mình niệm Phật, mình niệm tới giây phút cuối cùng, lỡ mẹ mình có kẹt cái gì, ban hộ niệm cùng tìm cách gỡ ra 5 giờ, 10 giờ, để làm chi? Để cho mẹ mình thoát nạn. Lợi vô cùng, thù thắng vô cùng. Mà mình biết, cứ gửi vào trong ông bác sĩ, có ông bác sĩ nào mà khi ra đi, ông vẫn sanh không? Hỏi đi, phải không chứ vậy? Người ta lo cái vấn đề cái xác thịt này, lợi không lợi chứ, lợi trong lúc còn sống. Nhưng mà khi xác thịt nó tan rã rồi, họ có giúp ích được gì đâu, họ có biết đâu mà giúp ích. Họ vẫn bị nạn đó mà. Xin thưa quý vị, phải có biết cũng được cứu người, chứ còn không thì kẹt quá. Ngăn cấm mọi sự đụng chạm vào thân thể người chết ít ra là 8 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở. Phải đưa cái quy luật khổ niệm cho người gia đình biết. Đừng có nên đụng chạm vào thân thể người ta. Đừng có thấy mẹ mình chết rồi là mau mau kêu bác sĩ để cái máy hô hấp thiệt to trên cái ngực đánh rầm rầm để cho mẹ mình tỉnh dậy. Chư vị ơi, khi đã mãn phần là phải đi. Thọ mạng này đã đến giờ, nhất định không có một ông bác sĩ nào, không có một cái máy móc nào của thế gian mà có thể cứu được cái thân mệnh này. Ông bác sĩ, ông chữa được cái bệnh cho ông, không chữa được cái mệnh của người mẹ mình, của người cha mình. Nó thăng thắng với chư vị. Biết cái thân này đã buông ra rồi thì mong mẹ mình mạnh dạn buông cái thân đi. Đừng có thấy cái thân chết rồi cứ nằm bên cạnh đó mà khóc. Con thì khóc, mẹ mất, mẹ thì khóc. Tại sao mẹ nằm im đây trờn vờn trong cảnh nửa tỉnh nửa mê, không biết là mình đã chết hay chưa? Tại sao con mình khóc? Tại sao cái thân mình đây mà mình rửa không được, mình rục rịch nó không được? Trơn vờn như vậy. Chỉ có những người hộ niệm thực sự họ biết khai thị lên. Bác sao ơi, bác thực sự đã buông báo thân này rồi. Báo thân đã tối giờ phải bỏ rồi. mau mau tỉnh ngộ, định tâm lại niệm A-di-đà Phật, cầu Ngài tiếp dẫn về Tây Phương. Chỉ có những người hộ niệm khai thị được những lần mạnh mẽ như vậy, tự nhiên đánh thức cái tâm thức của người mẹ mình. Người mẹ mình hồi giờ biết niệm Phật, đã chuẩn bị văn tranh, giờ đây chập chờn vì cái cơn tắc hơi ngột thở, nghe lời khai thị như vậy, giật mình tỉnh ngộ, à ta đã thực sự bỏ báo thân rồi, không còn có cơ hội nào khác, không còn chờ đợi gì cả. Họ định tâm lại niệm A-di-đà Phật, tín thành nguyện đầy đủ, kết hợp lại, trong lúc đó họ đi thẳng về Tây Phương luôn. Đơn giản vô cùng, mà biết bao nhiêu thời gian qua không có người làm được. Không có người làm được. Chết xong thì kêu bao, kêu gì có kêu nhà hoàng mổ, gì mổ mổ thân ra, lấy gì đó phèo phổi liệng hết để chôn đi, để cái thân này nó đỡ thúi, rồi sơn phấn đẹp lên để cho bà con tới thăm viếng. Tưởng cái đó là lợi lạc, vô tình lợi lạc của thân xác sẽ tan rã, mà linh hồn của người mẹ mình, của người cha mình chịu đọa lạc đớn đau, không biết thời gian nào mới thoát nạn đây. Thế gian, chứ vì thấy thế gian như vậy mê mờ không? Quá sức mê mờ. Chỉ có những người thực sự hiểu được đạo lý của Phật mới cứu nhau được. Còn không hiểu, còn không chịu tin, còn không nghe lời Phật vậy chịu thua, Phật cứu không được. Rõ ràng. Mong chư vị phải hiểu, hiểu cho thấu để mà cứu nhau, không hiểu thấu chịu thua. Đừng bao giờ nói mẹ tôi chết bên bệnh viện rồi, kêu ban hộ niệm tới hộ niệm cho mẹ tôi vãng sanh. Ban hộ niệm có thân lực nào mà tới hộ niệm cho một người chết vãng sanh? Tôi tới hồi hướng công đức cho một chút công đức nào đó, thêm một chút phước là đủ, là được. Chứ làm sao ban hộ niệm có cái thân lực nào mà cứu người mẹ mình vãng sanh? Chỉ có người mẹ mình trong lúc còn sống này hiểu được cái phương pháp hộ niệm. Họ chỉ dễ cho từng chút cái nào là bị kẹt, cái nào là bị là nguy hiểm, cái nào còn phải bỏ trước, bỏ hết chưa hết đâu. Tại vì thân tham chấp của mình nó có tràn gian đà hại những cái sơ suất, những cái lầm lạc trong này. Mình ráng mình bỏ được chút nào hay chút đó, rồi sau đó nhờ cái lòng tin của mình mà cứu mình, ban hộ niệm thúc đẩy mình. Thôi bây giờ quyết lòng tin đi, niệm Phật cũng được, cũng niệm Phật cho bác niệm theo đi, quyết lòng vãng sanh đi. Cứ vậy mà đi. Cho nên hộ niệm trước cái bệnh nhân không có nói pháp gì hết. Xíu chục làm sao cái tâm người ta phải mạnh lên. Đường vãng sanh của họ phải tha thiết lên. Để mà họ đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhắm tới cái chỗ này mà tôi đi bằng mũi nhọn, thiết là nhọn như vậy. Vượt qua ách nạn công nghiệp chướng. Để trở về Tây Phương. Mong chư vị phải nhớ. Thiệt là kỹ. Một ban hộ niệm giỏi có thể giúp cho người bệnh hết bệnh hoặc muốn ra đi lúc nào tùy ý, đúng không? Đúng không? Đấy. Cho nên đừng bao giờ nó kêu một cái ban hộ niệm tới là mẹ mình vãng sanh, kêu một ban hộ niệm tới là cha mình vãng sanh. Không phải. Họ tới hướng dẫn mẹ mình có làm hay không, họ tới hướng dẫn anh mình có làm hay không. Kêu ban hộ niệm tới mình, họ hướng dẫn mình có chịu làm hay không. Mình chịu làm thì mình được hưởng lợi, mình không chịu làm thì họ làm hết trách nhiệm. Cho nên ban hộ niệm thực hiện đúng pháp, dẫu cho người đó không được vãng sanh, chư vị cũng có công đức trọn vẹn. Còn chư vị làm sai pháp, dẫu cho người đó có vãng sanh nữa, coi chừng chư vị cũng bị thất đức. Thực sự đấy. Cho nên hồi giờ không biết thì thôi, nhưng mà khi đọc qua những tài liệu được biết, chư vị phải cẩn thận, nghiêm chỉnh sửa đổi. Tại vì chư vị làm sai pháp mà hộ niệm cho người ta vãng sanh, nếu mà chư vị không hộ niệm, nhiều khi người ta vãng sanh còn cao phẩm hơn, đúng không? Nếu mà chư vị tới hộ niệm, đơn giản là tôi có năng lực đưa người ta vãng sanh. Không phải đâu. Trong ban hộ niệm có những người thành tâm giúp cho người ta vãng sanh, còn chư vị tự chưng là mình có năng lực gì đó, chư vị lại làm mất hết công đức của mình rồi. Không phải. Cho nên như khi mà ban hộ niệm nào tự chưng là mình có năng lực này, năng lực đó, giống nói thắng thắng. Nếu mà chư vị có năng lực cứu người vãng sanh thì A Di Đà Phật cũng chẳng thể thua chư vị sao, mà phải nhờ đến chư vị tới hộ niệm, đúng không chư vị? Không có một người nào cứu một người nào cả, tự mỗi người phải thực hiện mấy ban hộ niệm, chỉ hướng dẫn giúp cho người bệnh thực hiện. Thì chư vị nghe những lời này, chư vị phải chính đốn lại cái đường tu của mình để tự mình mà đi lấy ban hộ niệm hỗ trợ cho, gọi là trợ duyên, chứ không phải là ban hộ niệm quyết định con đường bản thân của chính mình. Mong chư vị hiểu rõ như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ giải thoát rất nhiều. Người dù có tu hành tốt nhưng lâm chung không được hộ niệm cũng dễ bị nghiệp khổ hành hạ, bị rối loạn mà quên mất đường vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Có nhiều người cứ nghĩ là mình tu ngon không nhờ cái ban hộ niệm. Vì không nhờ ban hộ niệm, vì khinh thường ban hộ niệm, cho nên khi mà đối diện với sự thật rồi thì ô hô đã quá trễ. Tất cả các đường giải thoát đã chọn hết trơn rồi, không còn con đường nào thoát nạn nữa. Cho nên tự mình cô lập lấy mình, tưởng là lúc mình lâm chung mình cũng ngon lành, mình ngồi thế này mình vẫn tranh, mình đắc, bắt chân chừng của mình vẫn tranh, nhưng mà mình đã nằm chèo queo thở phèo phèo, con ruồi đậu vào con mắt không cách nào đuổi được. Đừng có nói là cái thế lực của oán thần trai chủ đang bao vây hãm hại, tự mình cô lập mình vào trong cái thế vô cùng đau khổ. Ai cô lập mình vậy? Chính cái tâm thượng mạng của mình đã cô lập lấy mình, uổng vô cùng. Từ thời Ngài Thiện Đạo, Ngài đã đề xướng để hộ niệm. Chư vị đừng nghĩ Thiện Đạo, Ngài Thiện Đạo là ai? A-di-đà Phật Tái Lai. Ngài nhắc nhở điểm chỉ cho chúng ta mà chúng ta không biết. Ngài biết cái thời này là thời phàm phu tục tử, tự lực ra đi khó lắm. 1 triệu người mới có 1 người đứng vãng sanh, còn hộ niệm với nhau vãng sanh đêm lên được không nổi. Con đường nào lợi? Mình rõ ràng đung đủ cho nhau. Người giỏi cố gắng niệm Phật, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, làm gương cho thiên hạ. Người dở nhựa với nhau, nương với nhau, thành tâm chí thành chí kính, mình vẫn đi về Tây Phương Thanh Đạo. Phật cho mình đi như vậy, mình cứ đi như vậy. Cho nên giảm thương đương là khuyên là đi con đường nào dễ nhất để rộng độ chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Đừng nên đi con đường hẹp. Người nào giỏi tự đi con đường hẹp vững vàng để làm gương cho chúng sanh, được đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Đứng 1 chân thôi, đừng đứng 2 chân chi. Nhưng mà không được như vậy cũng không sao, miễn là vẫn tranh Tây Phương Cực Lạc là được. Đúng không? Đúng không con thì cô? Thật đấy. Người tu hành lâu năm nhưng khi ra đi không được hộ niệm vẫn dễ bị vướng bẫy của oán thần trai chủ mà bị nạn. Có không chưa vậy? Thực sự có đấy, có vô cùng đấy. Chúng ta là thoảng tu ít, nghiệp chướng nhiều. Các ngài tu cao, nghiệp chướng nhẹ. Nhưng mà xin thưa, hễ còn nghiệp là cô chừng bị nghiệp quậy. Ngài Ấn Tổ dạy rằng quyết lòng phá nghiệp vãng sanh, dẫu cho nghiệp gọi là tội chướng đó, nghiệp chướng đó chỉ còn một mấy may cũng phải theo nghiệp mà trả nghiệp đấy. Ghê gớm lắm, không phải đơn giản đâu. Chỉ khi nào thực sự là nghiệp sạch tình không rồi mới thoát cảnh sanh tử luân hồi. Cho nên trong kinh Đông Vương Phật nói tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian, nghĩa là chưa thoát được tam giới. Vì tại vì sao? Tại vì tự lực phá nghiệp, phát không nổi. Ngài Tịnh Không dạy nghiệp ác cũng là nghiệp, mà nghiệp thiện cũng là nghiệp, phước cũng nghiệp mà tội cũng nghiệp. Đã theo nghiệp thì không thể vãng sanh. Trên cái đường tu của người về Tây Phương Cực Lạc là tịnh nghiệp, không thiện không ác. Chấp vào đường thiện trở về tam thiện đạo, chấp vào đường ác trở về tam ác đạo. Chỉ rời ra cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp đó, tức là gì? Là niệm câu A-di-đà Phật. Cho nên niệm câu A-di-đà Phật không thuộc về thiện, về ác, mà thuộc về tính. Tâm thanh tịnh mình không có, nhưng mà chí thành chí kính mình có. Ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà, 1 niệm 10 niệm tất sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Khi nào mà ta vô tới chỗ đớn nghiệp vãng sanh, chúng ta nói rõ cho chư vị biết, còn nghiệp nhưng mà sẵn sàng đi vãng sanh. Đừng chấp vào cái nghiệp nữa mà chấp vào Tây Phương Cực Lạc. Đừng nghĩ tới cái nghiệp nữa mà nghĩ về A-di-đà Phật. Đừng nghĩ cái bệnh khổ nữa mà nghĩ rằng bệnh khổ này mình được về Tây Phương. Cái tâm nghĩ ở đâu, nó là cái duyên gọi là dẫn nghiệp. Mà mình dẫn đây không phải dẫn nghiệp thiện hay là nghiệp ác, mà dẫn cái tinh nghiệp là đi về cảnh giới thanh tịnh của Đức A-di-đà. Chính cái tâm mình dẫn mình đi. Cho nên Ngài Lý Bình Nam nói, chính cái tâm của mình tiếp dẫn cho mình là như vậy. Tâm mình muốn vãng sanh thì mới được vãng sanh. Tâm mình không muốn vãng sanh, không ai có thể tiếp dẫn mình vãng sanh. Cho nên đồng viên chư vị phải lấy cái tâm lực mạnh mẽ mà đi về Tây Phương. Cái tâm lực mạnh mẽ đó gọi là niệm lực mạnh. Chính là tín hạnh nguyện phải mạnh. Tín hạnh nguyện mạnh, niệm câu A-di-đà Phật thì lúc lâm chung chúng tử A-di-đà Phật sẽ ứng hiện trước. Còn hàng triệu, hàng tỷ cái chúng tôi các kệ nó, nó nằm, kệ nó, không còn gì. Phải môi móc nó lên. Khi mà cái chúng tử A-di-đà Phật ứng hiện, thì gọi là Phật tánh lực chúng ta xuất hiện. Phật tánh lực đó chính là chân tâm tự tánh của chúng ta. Không có gì hết. A-di-đà Phật phóng quang là cứu cái chân tâm tự tánh này đi về Tây Phương. Nhất định chúng tử A-di-đà Phật phải xuất hiện. Nếu không xuất hiện thì chịu thua. Làm sao xuất hiện? Nhớ tới, nghĩ tới là tự nhiên ứng hiện. Tâm chúng ta thể hiện qua cái sự mong muốn của chính mình. Cho nên chư vị đừng có nghĩ là mong muốn là vọng. Không phải, có những cái mong muốn chánh, có những cái mong muốn vọng. Chúng ta là phàm phu, cứ mong muốn là chúng ta chứng đắc cho nó nhất tâm bất loạn, vô niệm tự niệm gì đó, để mà chúng ta an nhiên tự tại và đi vọng. Tại vì sao? Tại vì ra kia gặp một người cử cả giúp ta cử người ta liền. Lúc cử đó không phải là chân tâm tự tánh đâu. Chúng ta hoàn toàn sử dụng vọng tâm đối đại với nhau không? Chúng ta chưa đủ cái năng lực để mà ứng hiện chân tâm tự tánh. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái tâm chân thành, chí thành, chí kính mà cảm ứng với Phật. Chúng ta có thể làm được, đi theo con đường này chúng ta mới tốt nạn. Nhớ chưa kỹ. Cho nên con đường nào làm được thì âm chú dục phải làm. Còn làm được thì thôi, ai làm được thì mình khen, không làm được thôi tôi không dám chú, tạm chính mình làm nổi. Nhớ, chỉ vì cái đó phải không? Thực sự mà, cái nào làm được là làm. Dâm đã từng hộ niệm cho người ta vãng sanh được, thì chư vị vãng sanh được, anh đạt anh độ nhiều lắm. Như vị như này, anh kia đâu là, anh làm được, anh làm được hết. Nhiều khi làm quá. Tại sao chúng ta cũng làm, cứu nhau, phải không? Thực sự mà.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.